Kính mời đại chúng, trang trọng lắng nghe cư sĩ Yuan tiếp tục hướng dẫn để hoàn thiện phương pháp hội niệm. Trân trọng kính mời cư sĩ Yuan.
Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Cuộc tọa đàm này chỉ còn vài hôm nữa là chấm dứt. Trong những buổi nói chuyện cuối cùng này, nếu mà chư vị có những cái thắc mắc gì hoặc là những phát hiện gì sơ suất trong hồn niệm, xin cho biết sớm để mà sau cuộc tọa đàm này cái thời gian sẽ không có một cuộc tọa đàm nào nữa hết. Tại vì hồn niệm mình nói đến đây cũng đã khá đầy đủ rồi, và chúng ta cũng có thể đủ cái vốn liếng căn bản để cứu người vãng sanh. Trong những cái sơ suất của người hộ niệm thì thường thường do cái sơ suất cá nhân ảnh hưởng đến phương pháp hộ niệm, chứ thực ra thì phương pháp hộ niệm không có khuyết điểm. Một trong những cái sơ suất đó chính là do tinh thần người hộ niệm nhiều khi phấn khởi quá, hoặc là nhiều khi cứng rắn quá, đưa đến những cái cảm xúc không cần thiết. Ví dụ như có nhiều lúc ở Việt Nam có những vị email qua hỏi rằng: tôi muốn lập ban hộ niệm nhưng mà phải bắt tôi vào giáo hội, như vậy làm sao? Thì ông có trả lời là quốc gia nào cũng có cái luật lệ riêng của quốc gia đó, ở trong một xứ sở mình phải chấp nhận tuân phục theo cái quy định của quốc gia đó, đó mới là điều đúng. Ví dụ như ở Việt Nam người ta nói bất cứ một cái hoạt động tôn giáo nào cũng phải thống nhất theo cái quy định của giáo hội, thì ta không cớ chi mà phải từ chối những việc đó. Nên nhớ, chúng ta làm đạo hộ niệm là cứu người vãng sanh. Muốn cứu người vãng sanh thì tâm ta phải an tịnh, không bị phiền não. Muốn an tịnh không bị phiền não thì trên phải thuận, dưới phải hòa, xã hội phải có sự gắn bó với nhau thì mới làm đạo được. Chứ nếu mà chúng ta làm đạo mà không tuân theo những cái quy chế của quốc gia thì làm sao mà chúng ta có thể an tâm làm việc mà khỏi phiền não được. Ví dụ như ở tại Úc, chúng ta đi hộ niệm thì ở trong bệnh viện mình có thể xin với họ, người ta cho cái phòng hộ niệm. Nếu mình không muốn ở trong bệnh viện, mình xuất viện đem về nhà, thì bệnh viện người ta cho mượn cái giường của người bệnh đem về nhà. Thì đem về nhà chúng ta có những cái chỗ thanh tịnh hơn, được tự chủ hơn, chúng ta có thể hộ niệm được nhiều giờ hơn. Đây là điều tốt. Nhưng mà khi hộ niệm như vậy, chúng ta cũng không được quyền làm ồn tới hàng xóm. Nếu mà ổn tới hàng xóm, chúng ta phải tới nói chuyện thông cảm với họ. Họ thông cảm thì không sao hết. Mà họ không thông cảm, họ gõ cửa nói quý vị đừng có làm ồn quá, thì bắt buộc chúng ta phải niệm nhỏ lại. Chứ không thể nào mà chúng ta cứ làm thì mặc làm, còn hàng xóm thì mặc hàng xóm. Điều này quốc gia nào cũng có cái những luật lệ riêng để mà giảm chế những sự việc này. Thì ở với Việt Nam có nhiều ban hộ niệm đã không chịu tham gia với các tự viện địa phương. Đây là cái điều sơ suất của người hộ niệm. Và nếu chúng ta vì một lý do nào đó mà tách riêng ra, thì tự mình cô lập lấy mình và tự mình tạo ra những mối chia rẽ trong quần chúng, trong đạo giáo thật là không hay. Cho nên tốt nhất là chúng ta kết hợp càng rộng càng tốt. Về mặt tôn giáo chúng ta cũng thuận, về mặt chính quyền chúng ta cũng thuận. Tất cả đều ở lời ăn tiếng nói, tất cả đều ở cách cư xử của người hộ niệm mà thôi. Chứ không ai nghiêm khắc đối với những người có cái tâm từ bi đã phát nguyện rộng lớn đi hộ niệm, ngồi trước người chết ngày này qua ngày khác để mà cứu họ đâu. Xin thưa thẳng là chắc chắn không có đâu. Chính vì thế mà khi có những ban hộ niệm tới nói với dường, ban hộ niệm tôi bị đóng cửa rồi, tôi nói có phải là chư vị đã không khéo léo trong cách cư xử với những người chung quanh không? Thực sự là đúng như vậy. Mình đi hộ niệm mà ở đó người ta yêu cầu phải gia nhập vào là cái ban hộ niệm trong một cái tự viện, mình lại từ chối, hỏi rằng là mình có khinh thường các vị sư, các vị ni, các vị Phật tử trong tự viện đó không? Rồi thí dụ như địa phương người ta nói là chư vị làm cái gì cũng phải xin phép, mình không xin phép, có phải là mình khinh thường họ không? Điều này thật sự không tốt, nhất là đối với những người làm đạo như chúng ta. Chúng ta còn phải hết sức là tế nhị làm đạo, cứ một lòng lo làm đạo cứu người. Muốn được như vậy, mong cho chư vị cố gắng mở cái tâm gọi là tâm khiêm nhường để mà tiếp xử với tất cả mọi người, thì tự nhiên cái công cuộc mà mình phát tâm sẽ được nhiều người ủng hộ, và chính nhờ thế mình mới cứu được nhiều người vãng sanh. Có một ban hộ niệm thường hay nói những lời rất là bất cẩn, thì cái gì nó cũng có nhân quả. Ví dụ như chúng ta đi hộ niệm, có những vị thầy vì người ta chưa hiểu cái phương pháp hộ niệm tới ngăn cản. Xin thưa thật, đây là cái chuyện hết sức là thường, chứ không có cái gì gọi là đặc biệt hết. Tại vì chư vị nên nhớ là trong Phật giáo chúng ta có rất nhiều pháp môn tu hành, mỗi pháp môn có một cái hành trì riêng, có nhiều khi khác nhau nữa. Ví dụ cụ thể như vậy, một người tu về thiền định, họ luôn luôn giữ cái tâm thanh tịnh, yên lặng, và trong cái tự viện của họ, vô trong chánh điện mình thấy im lặng như tờ, lúc nào người ta cũng ngồi yên tĩnh để mà tỏ thiền. Ngược lại pháp môn tịnh độ là niệm Phật, khi đến một niệm Phật đường, mình thấy đồng tu ở đó người ta niệm Phật rào rào, ta niệm Phật vang vang, nhiều khi từ sáng đến chiều không bao giờ ngưng tiếng niệm Phật. Hai cách hành trì này mình thấy nó khác nhau. Rồi cái đường đi của họ cũng có chỗ khác nhau nữa. Đường đi của pháp môn niệm Phật là cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, còn chư vị tọa thiền thì họ không cầu sanh tịnh độ, mà họ cầu phá cho hết nghiệp, gọi là đoạn hoặc, đoạn hết nghiệp hoặc, để chứng chân thượng, để đắc thánh quả A-la-hán. Mình thấy rõ rệt hai pháp tu khác nhau. Như vậy thì nếu bây giờ mình gặp một vị tu thiền, tới thấy một số người quay chung quanh người bệnh niệm Phật, người ta không có niệm Phật thì làm sao người ta chấp nhận? Đây là cái chuyện hết sức là bình thường. Xin chư vị không thể lấy cái này để mà đưa lên cái đề tài kình chống với nhau được. Trong khi hộ niệm, nếu mà gặp trường hợp đó thì tốt nhất là chư vị đồng tu nên giao cái phần quyết định đó cho gia đình của người bệnh là tốt nhất. Muốn được vậy, lúc nào chúng ta còn phải phổ biến cái pháp môn niệm Phật cho rộng rãi ra, cho gia đình của người bệnh biết trước để chuẩn bị tất cả những gì cần làm. Và khi chúng ta đến một gia đình hộ niệm cho bệnh nhân, chúng ta phải đưa những cái quy định của pháp hộ niệm cho gia đình biết hết, biết trước hết tất cả. Dặn với họ là trong lúc chúng tôi hộ niệm thì nên giám chế cái chuyện tiếp xúc với người thân, với người hàng xóm, bạn bè đối với người bệnh. Tức là đừng nên để những người bà con tới thăm người bệnh, hàng xóm tới thăm người bệnh, rồi bạn bè tới thăm nói chuyện trực tiếp với người bệnh. Điều này là không tốt. Tại vì nói như vậy, tại vì họ không có biết đạo, họ lại nói ra, họ nói ngược đi những cái điều mà trong pháp hộ niệm cấm kỵ. Rồi ví dụ như chư vị cũng phải cẩn thận là có thể tiếp xúc với các thầy, mời các thầy tới hộ niệm, nhưng mà đây là pháp niệm Phật cầu về Tây Phương, thì chư vị có thể mời các vị tu tịnh độ niệm Phật cầu vãng sanh tới hộ niệm. Điều này rất là tốt. Còn giả sử như có một vị sư nào, ví dụ tu mật chẳng hạn, tu thiền chẳng hạn, thì quý vị có thể nhờ các vị đó tụng kinh hồi hướng công đức. Khi các ngài đi rồi thì kêu chúng tôi tới, chúng tôi tiếp tục hộ niệm để hồi hướng công đức. Đó là điều tốt. Trong những trường hợp ví dụ như quá khẩn trương thì tốt nhất là giao hẹn với gia đình trước. Trong bất cứ những trường hợp nào khó khăn thì chúng tôi phải giao lại cho gia đình và tự gia đình quyết định. Ví dụ như lúc mà có những chuyện khó khăn như vậy, chúng ta cứ mời gia đình để gia đình quyết định. Tất cả đều phải tùy duyên. Chúng ta cứ thuận theo cái duyên đó chúng ta làm, thì thứ nhất là chúng ta không có đưa đến cái chỗ xích mích. Điều này là điều tối kỵ, không tốt. Cái thứ hai là cái chuyện hộ niệm chúng ta cũng không phải là thất trách. Tại vì tất cả những cái nào cũng phải tùy duyên hết. Cái duyên thuận thì chúng ta làm theo cái duyên thuận, cái duyên nghịch thì chúng ta thành tâm niệm Phật hồi hướng cho người đó, người đó được công đức nào hay công đức đó. Tại vì duyên thuận hay nghịch so cho cùng ra cũng là do cái phước phần của chính người bệnh, chứ không phải là chúng ta. Cho nên mong chư vị khi mà gặp những cái trường hợp đó, nhất định không đưa lên thành cái đề tài phân chia với nhau. Điều này hoàn toàn là không tốt. Chúng ta cứ thành tâm quyết lòng chi thành chi kính niệm Phật cứu người, thì khi mà cái chân lý này nó phổ biến ra, người ta thấy ban hộ niệm thực sự làm việc có chính nghĩa, thực sự là vì tâm địa hiền lương cứu người, và rõ ràng là đúng chánh pháp của Phật, đúng theo pháp môn niệm Phật, chứ không phải đây là những người làm điều sai lầm. Tự nhiên có chư thiên long hộ pháp gia trì, tự nhiên những điều thiện lành này sẽ càng ngày càng mở rộng ra, và chúng ta sẽ có sự kết hợp và được sự ủng hộ rộng rãi. Không nên vì sở ý những lời nói mà tạo ra những điều chướng duyên, nghịch duyên, kình chống với nhau, không bao giờ tốt trong những người làm đạo được. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Chân thành cảm nhận công đức của cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.